19. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Ân, thành phố Ottawa, thủ đô của nước Canada. Và hôm nay chúng ta có hai ngày tu học với nhau. Hôm nay là ngày đầu và đây là buổi pháp thoại lần thứ hai. Đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm có đủ no? Từ trưa giờ có kiếm chỗ ngã lưng nhắm mắt không? Không có. Là làm cái gì? À, làm bà tám. Đó khó làm lắm. Thưa đại chúng, theo chương trình thì hôm nay, trưa nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Và dĩ nhiên là mình khuyến khích quý đại chúng mình đặt những câu hỏi nào liên quan đến sự tu học của mình, hoặc là mình đọc kinh, có những chỗ nào mình không hiểu mình có thể viết lên, thì có thể là đại chúng sẽ nhờ những câu hỏi của mình mà lợi lạc chung. Chiều nay, tối hôm nay mình sẽ có buổi nói chuyện, có thể phần đầu là tiếng Anh một chút, rồi sau đó mình sẽ học tiếp cái bài kinh hồi sáng và mình học nửa chừng chưa xong. Bây giờ mình đi vào cái phần câu hỏi ha. Con xin thầy giải đáp giúp con. Con nghe nói rằng khi con vãng sanh, con chỉ nên đi theo Phật Di Đà, con không nên đi theo Phật Quan Âm, vì ma có thể giả làm Phật Quan Âm. Nếu vậy thì ma không giả làm Phật Di Đà được hay sao? Cái này là hoàn toàn bó tay chết rồi. Tại vì Pháp Hòa không biết. Thứ nhất, con nghe nói rằng khi con vãng sanh, nghĩa là mình very sure mình đi. Còn Pháp Hòa không sure. Khi mình nói là con nghe nói rằng khi con vãng sanh, nghĩa là mình sure mình đi theo Phật để gì? Nếu mà mình được vãng sanh thì thôi hỏi gì nữa. Con chỉ nên đi theo Phật Di Đà, không nên đi theo Phật Quan Âm. Cái này là kỳ thị thấy rõ. Thế đại chúng, khi mà mình theo như tinh thần của tịnh độ, thì khi mà mình vãng sanh đó, thì mình sẽ được chư vị tiếp rước mình. Nhưng mà cái người mà đón mình đầu tiên đó, là Quan Âm Thế Chí. Tại vì Phật Di Đà là President, không lẽ thủ tướng đi đón mình. Thật sự Phật Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc. Quý vị nhớ cái bài đó. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ nó. Vậy thì Quan Âm rửa sạch cái trần cấu của mình, rồi Thế Chí mới trao cho mình cái tòa sen. Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ nó. Trong một sát na lìa ngủ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Thì khi mà mình sen nở gặp Phật, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cho nên không có cái chuyện gọi là mình đi mà Phật Di Đà tới mà mình lúc đó mình đủ khả năng nó không ai đâu biết gì. Không lẽ mình nói vậy không? Mình nói vậy mà nếu mà Quan Âm thiệt là ngày giận. Và lần sau đi vô cõi cực lạc mà đi chơi vòng vòng, mà ghé điện ngày chơi ngày không cho vô. Cái này là một cái ý nghĩ không có đúng. Cho quý vị đừng lo chuyện đó. Nếu mà nói là như thế này, Thí dụ như đến lúc đó có những cái ánh sáng, nó có thể dẫn dắt mình. Thì làm sao mình biết ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, ánh sáng lành, hay là ánh sáng của ma, của vọng tưởng nó lôi mình? Thường thường á, nếu mà nói gì chư Phật mà có ánh sáng thì ánh sáng nó phải lành. Cho nên mình cảm nhận được một cái luồng ánh sáng mát dịu, chứ không phải những cái ánh sáng nóng bức như của của ma. Bây giờ có một ví dụ trong cuộc sống hàng ngày mình, mình gần một cái người hiền lành dễ thương á, quý vị cảm nhận được cái ánh sáng đó. Ánh sáng đó là cảm nhận cái năng lượng thôi. Còn nếu cái người nào mà khó chịu, tánh tình nóng nảy và ăn nói rất là khó nghe, cảm nhận được không? Ngồi hồi là nhận được. Hoặc là nhiều khi mình chỉ cần á, ngồi đằng đây mà thấy họ tiếp xử người kia là biết rồi, thôi mình nên né ánh sáng này nhiều hơn là tới gần, tại mình thấy người kia bị chiếu cho nên mình cũng né đi, thôi mình bị chiếu. Ở con người thường của mình, ánh sáng ở đây không phải là những cái ánh rực rỡ như mình chẳng nghĩ, đó là cái năng lượng ở trong người đó. Quý vị gần một cái người tu tỏa ra cái năng lượng đạo hạnh từ bi, mình cảm nhận được. Mình tới gần người đó mình cảm nhận một cái năng lượng. Và có những người, người ta làm thật nhiều nhưng mà vẫn tỏa cái năng lượng tươi mát. Còn có những người không làm gì hết nhưng mà năng lượng cảm giác như họ làm hết tất cả. Có không? Có, tại họ đi đâu cũng la làng, la xóm chỉ dẫn này kia mà thiệt sự không làm gì hết. Tại có người người ta làm rất nhiều nhưng mà ta không có tỏ ra. Thành thử ra không có cái chuyện là Phật Di Đà, nên đi theo Phật Di Đà mà đừng đi theo Ngài Quan Âm. Tại vì ma có thể giả ra Quan Âm. Xin lỗi đại chúng, ma mà muốn giả rồi Phật nó cũng giả được như thường, chứ không phải là riêng Quan Âm. Trong 33 vị tổ có một vị tổ thứ tư, thì Ngài sanh sau Phật mấy trăm năm, thì lúc đó ma vương quy y với Ngài. Thì ma vương thì có tuổi thọ lâu, cho nên ma đã từng sống vào thời Phật. Thì Ngài mới nói với con ma đó là ông đã từng sống vào thời Phật, ông có thể nào cho tôi thấy được thân Phật? Thì tôi sống sau Phật mấy trăm năm. Thì con ma nó mới nói, dạ con làm được, nhưng mà Ngài phải hứa với con là Ngài đừng có quỳ lại, vì con giả mà. Thì ma mới đi vô rừng, chút xíu sau nó đi ra. Thì khi mà nó đi ra như vậy thì thân tướng uy nghiêm, cả một tăng đoàn đi phía sau, trang nghiêm quá. Thì Ngài lập tức quỳ xuống lại, vì lúc đó Ngài không thể nghĩ rằng đó là ma. Và cái uy nghiêm, cái từ tốn của con ma đó, nó đi ra mà làm cho Ngài quỳ xuống. Thì ở chỗ này cũng kể cho chúng ta biết rằng không phải ma nó giả Quan Âm không, ma nó giả Phật. Và không phải cái chuyện đó là đợi tới chết. Ngay trong cuộc sống này ma vẫn giả ra nhiều lắm. Giả Phật, giả Pháp, giả Tăng, giả Tam Bảo nhiều lắm. Có phải không? Nhiều khi người ta có cái tướng đó mà tâm không phải đó, hành xử không phải đó. Cho nên không phải đợi chết mình mới thấy những ma giả đó, mà ma giả Phật, ma giả Thần Thánh trong cõi giới này, trong cõi đời này cũng nhiều lắm. Cho nên nếu mà chúng ta mà không có đủ cái định kiến, không đủ chánh kiến trí tuệ, thì vẫn bị ma lôi như thường, vẫn bị ma cuốn mình như thường. Ngay bây giờ thôi là mình đã lôi rồi, bị lôi rồi, chứ đừng nói đợi tới lúc chết. Cho nên ví dụ như mình thường ngày mình có chánh kiến thì những cái tà kiến nó xen vô là biết liền đây không phải là chánh kiến, cái này là tà kiến. Thì khi mình nhận ra được rồi á, và bây giờ thí dụ bây giờ mình có đủ được cái đạo lực tu tập, cái tà pháp nó lọt vô tay mình đó, mình cũng biến nó thành chánh tăng. Cho nên người xưa có câu đó, quý vị nhớ, người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp.
vì cái bản chất họ là tà rồi, chánh pháp mà có lọt vô tay họ, họ cũng biến nó thành tà. Còn cái người mà người ta chánh rồi, tà pháp lọt vô tay họ, họ cũng biến nó thành chánh. Quý vị hiểu được chưa? Cho nên đừng có nghĩ rằng chết mình mới gặp. Mà nếu như còn, nếu mà đứng trên phương diện câu hỏi này mà nói đó, hàng ngày mình ít có quán tướng Phật, quán tưởng Phật và niệm Phật, thì chừng đó không có được gặp ai đâu, đừng có lo. Mà chắc chắn là gặp những cái cảnh tượng không lành. Cho nên hàng ngày mình phải huân vô cái tâm thức mình những cái thiện lành của tâm bảo, thì khi mình lúc đó người ta mới, mình mới đi ra được với cái tư duy. Tại vì trong tâm mình cái gì, ví dụ như quý vị thường niệm Phật, lỡ quý vị nằm chiêm bao thấy những cái cơn ác mộng, quý vị vẫn niệm Phật trong chiêm bao, thì khi mà niệm Phật như vậy đó, giật mình vậy, ô chiêm bao cũng phải mừng là trong khi gặp một cái cảnh trong chiêm bao vậy mà tâm mình vẫn nhớ niệm Phật, là mình biết là mình đã quên cái niệm Phật rồi. Còn nếu như mà mình trong ác mộng, mình đánh đá, mình chửi bới, mình la hét ung dùm lần, biết là mình thiếu Phật rồi đó. Mình hàng ngày mình cứ kêu nhiều, có nhiều khi có nhiều người, người ta nằm gặp ác mộng mà ta la, ta chửi, người ta hét, người ta kêu gào đánh đấm. Còn mình đó là mình làm mọi cách niệm Phật để mình vượt được, thì mình biết là cái chuẩn tự Phật mình đang gieo nó có kết quả. Thì đi vào cái cảnh giới nào đó thì cái tâm mình luôn xuất ra Phật. Ví dụ như mình, ví dụ mình gặp một con kiến mà theo cái nói thường đó, rước theo nó đạp nó chết. Nhưng mà nếu mà nói thôi kiếm đường cho nó đi, chỉ một cái niệm niệm phút khởi niệm như vậy thôi, là mình biết là trong lòng mình thường chứa cái gì vậy. Cái này là mình nói thì chắc mình vãng sanh luôn. Chúng con được tỏ tường một người bị bệnh nan y, bác sĩ nói chỉ còn mấy tháng nếu người đó nhịn ăn để cho chóng về với Phật. Nếu người đó từ chối không tiếp tục điều trị thì trong hai trường hợp đó, người đó có bị đọa địa ngục không? Cái vấn đề mà khi mình bị bệnh nan y, một là mình nhịn đói cho mau chết, hai là mình ngưng không điều trị, hai trường hợp đó có đọa địa ngục không? Và trường hợp này nó không liên quan gì đọa địa ngục hay là vãng sanh cực lạc. Người này bây giờ có nhịn đói và nhịn điều trị cũng không chắc vãng sanh. Cái vãng sanh không phải là nó tùy, nó bây giờ nói đơn giản thôi, sanh về cõi lành hay đọa lạc nó không căn cứ ở cái việc người này làm cái gì, mà do cái nghiệp của họ tạo. Nhưng mà thường á, trong Phật giáo thì không có khuyến khích nói thôi anh bệnh nan y rồi anh nhịn ăn cho chết đi cho mau về với Phật. Phật giáo không khuyến khích như vậy, bởi vì cái cách của chúng ta là chúng ta biết rõ tướng đại là giả hợp, tâm già bệnh chết là tướng của chúng sanh, hãy có thân này là phải có bị chi phối bởi sanh già bệnh chết. Thể mà bệnh thì phải trị, trị mà không hết thì mới chết, chứ không phải nghe bệnh mà không trị rồi đợi chết vãng sanh. Nếu mà mình nhịn ăn hoặc nhịn trị mà vãng sanh thì thôi các thầy cũng nhịn luôn cho rồi tới để mau vãng sanh. Không có phải như vậy. Nó đâu có phải đơn giản là mình nhịn trị bệnh, nhịn ăn đó là vãng sanh, hay là mình đọa địa ngục, mình đọa hay mình sanh về cõi lành, tùy theo cái nghiệp của mình. Còn mình nhịn ăn, mình nhịn ăn và mình ngưng điều trị, đó là cái lỗi là do mình hiểu lầm, chứ Phật giáo không khuyến khích cho đó. Quý vị nhớ là Đức Phật khi còn tu, ngài vẫn là người tu khổ hạnh, ăn rất là ít, để mà làm gì? Để mà tu theo cái pháp khổ hạnh đó. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật phát hiện ra là cái cách tu khổ hạnh này đâu có mang lại kết quả gì đó. Cho nên ngay cái bài kinh đầu tiên Đức Phật nói rằng, mở đầu bài kinh Đức Phật này, này các thầy cần phải trừ hai cái cực đoan. Một là dung bồi cho thân này, hai là hành thân ép sát. vì Như Lai là người đã trải qua con đường này và không mang lại kết quả. Mình cứ ăn bình thường, nhưng mà mình ăn những cái gì mà có khả năng trị bệnh mình, hoặc là ít nhất là giữ mình như vậy chứ không làm tổn hao thêm sức khỏe, chứ không phải là mình nhịn. Ví dụ như bây giờ mình nhịn thì thay vì mình ăn uống bình thường thì đủ sức để người ta vô thuốc, mình có thể mình sống tiếp. Mới nghe bệnh cái nhịn ăn rồi nhịn điều trị, lẽ ra chưa chết mà mình chết sớm, hoặc là lẽ ra năm mới chết, chưa gì hết một tháng chết rồi, thì cái này đâu có đáng. Mà nó cũng không phải là cái cách đó. Thật nữa là mình làm như vậy thì người khác sẽ hiểu lầm là đạo Phật chủ trương như vậy, mà thật tình là đây không phải là chủ trương của đạo Phật. Đó, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, bệnh thì phải chăm sóc. Ví dụ như mình biết nè, cái hoa này là giả tạm mà, thì biết đó là tạm nhưng mà đâu có thể không tưới nó. Phải tưới nó, phải chăm sóc đến khi nào tự nó hết cái thời gian nó sống thì nó chết. Thân này cũng thế. Bây giờ quý vị có bồi nó cỡ nào đi nữa, nó cũng già, nó cũng bệnh và nó cũng chết. Rồi bây giờ mình bỏ phế nó thì nó già, nó bệnh, nó chết sớm hơn. Mà lẽ ra mình còn có thể duy trì được bao nhiêu ngày đó để mình làm việc khác. Cho nên mình không ép mình phải chết, vì mình biết trước sau gì mình cũng chết. Nhưng mà chết tự nhiên chứ không làm bất cứ chuyện gì để tổn hại đến thân thể của mình. Vì đó, mà nếu mình làm như vậy thì mình có lỗi với cha mẹ tổ tiên, chứ không phải làm như vậy mà đọa địa ngục. Thì mình có cái lỗi đối với cái thân này không sử dụng được. Mà quý vị biết không, nhất thức nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một khi mà mình mất thân này rồi, vạn kiếp chưa chắc có lại được. Vậy thì có thân này quý lắm, có thân này rất là quý. Mình phải giữ thân để mình mượn thân này như chiếc thuyền để qua sông. Có một ví dụ như là có thể trong 20 mấy năm qua mình đau khổ vì người thân của mình, có thể chồng mình hoặc là vợ mình đã làm mình khổ, mình đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, mình đã khổ đau vì người đó không biết bao nhiêu, mà có thể chưa khóc cho cha mẹ, chưa đau khổ vì cha mẹ việc gì hết, chỉ cho mình, cho người đó thôi, là người đó làm khổ mình. Thì một ngày nào đó mình tỉnh ra rồi thì mình biết rằng thôi, bây giờ mình không cần phải khóc như vậy, không cần khổ như vậy nữa, thì mình phải cần dụng cái thân này cho đúng. Mấy mươi năm còn lại, nói mấy mươi năm là hơi nhiều, hơi cao, chứ biết đâu còn có 1 năm, 2 năm, phải tu gấp, phải dụng cái thân này lành mạnh cho đúng để không tổn giảm, và mượn thân này để mình tu tập. Cho nên thân này là một chiếc thuyền qua sông, không vì cái thân giả mà mình hủy nó. Cho nên một vị tổ mới dạy mình thôi, dục thủ nhất thừa, bất ố luật trần. Nếu mình muốn được đến cái chỗ cao tột và nhất thừa của đạo Phật đó, đừng có ghét luật trần. Dục thú nhất thừa, bất ố luật trần. Luật trần là gì? Là sắc, là thâm, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Còn luật căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mắt mình là căn, cái cảnh dưới con mắt là trần, hiểu không? Thí dụ con mắt của mình thì phải nhìn, thì cái cảnh này là đối tượng của mắt. Cái lỗ tai mình là nghe, thì cái âm thanh là đối tượng của nghe. Cái mũi mình là ngửi, thì cái mùi thơm mùi thối là đối tượng của mũi. Cái lưỡi mình phải nếm, thì cái hương vị, cái vị là cái đối tượng của nếm. Cho nên mình có 6 căn thì mình có 6 đối tượng. 6 đối tượng thì các ngài mới dạy mình đó. Nếu mình muốn đến chỗ nhất thừa, đừng có ghét nó, tại vì ghét nó rồi cũng lại giục nó lấy gì tốn. Ví dụ bây giờ mình nói căn xấu lắm, nhìn 7 3 móc đi, móc nó đi khỏi đọc kinh. Thay vì xưa mình nhìn tầm 7 3, giờ mình nhìn kinh, nhìn hết, giờ mình chuyển cái nhìn thôi, chứ đâu có làm gì khác hơn. Cho nên phiền não cũng nó, mà bồ đề cũng nó. Ví dụ như mình gặp cái người nó, trời ơi tôi thấy ông tôi thương ghê vậy, cũng mắt này nhìn cái cảnh cái khởi lòng từ, thấy mà ghét. Mình cũng mắt này mà thấy cảnh đó khởi trường não. Nhưng tại vì mình chưa biết tu thì thấy mà ghét, nghe mà ớn. Nhưng mà bây giờ mình tu thì mình không làm cái đó. con mắt này nhìn cái làm thiện để tăng trưởng thiện pháp, lỗ tai nghe làm thiện để tăng trưởng thiện pháp. Như vậy thì mình cũng phải mượn sáu căn để sống để tu chứ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nếu mà mấy cái này nó ngưng hết, nó out of order hết, nó không làm việc được nữa thì không còn tiếp xúc thấy nghe ngửi nếm biết gì nữa trong Phật pháp. Cho nên thí dụ mình nhìn hình Phật cũng phải lấy mắt nhìn, thì cái hình ảnh của Phật là đối tượng của mắt, nhưng mà hình ảnh làm thiện, mặc dù đó không phải Phật, vẽ thôi, hình vẽ thôi. Có nhiều người vẽ xấu muốn chết. Rồi nếu mà Phật mà thấy nói rồi, tu theo thần Phật này tôi không muốn đâu. Vậy thì cái hình nó cũng là vẽ thôi chứ đâu phải Phật thiệt đó. Nhưng mà mình mượn cái hình đó để giao cái tâm, giao con mắt mình để tăng trưởng cái lần nhìn Phật. Nhưng mà mình bước qua đây mình nhìn một cái thứ không phải Phật thì mình nói cái đó liền. Cho nên nhờ cái tướng mà miệng khởi lòng. Không có ai mà đi ngang cái tượng Phật mà nói tượng khác được hết. Cho nên miệng nói chỉ Phật. Ví dụ người đó không thích tượng Phật, nhưng mà lỡ đi ngang chùa đứa con hỏi gì ba, ông không thể nói khác, ông nói Phật á. Mặc dù không dương Phật á, nhưng mà trong miệng ông cũng phải phát chữ Phật. Quý vị hiểu ý là dùng phú nhất thừa bất ố luật trần, luật trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Nếu không còn ghét được, không còn ghét cái luật trần đó thì mới thành chánh giác được. Vì mình gần dẫn phải nương luật căn, mắt tai mũi miệng để nhìn sáu cảnh là sắc thanh hương vị xúc. Nhưng mà cái gì mình nhìn mà không đắm đuối thì nó chỉ là cảnh mà nó không là trần. Có mà ví dụ như có mà nhìn cái hoa hồng, tôi biết đây là hoa hồng màu đỏ, thì cái hoa hồng này là sắc cảnh. Nhưng khi có quà đắm đuối nó, có quà thích nó quá, ai dọn cái bình hoa này đi tiếc thương buồn khổ và thậm chí la cái người dọn nó luôn, thì cái bình hoa này nó đã lôi mình đi rồi, thì bây giờ nó thành trần cũng nó. Nhưng mà chỉ thấy biết nó thì nó là cảnh, nhưng bị nó lôi là trần. Ví dụ một anh thanh niên, anh đi vô trong một cái chỗ công cộng, biết bao nhiêu cô gái anh gặp, anh cũng chào hỏi bình thường, thì các cô đó chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà anh để ý cô đó rồi, anh xin xuống hôn cô đó rồi, anh về anh hôn hoài cô này, anh bắt đầu anh trần. Cô này về thành trần của anh rồi. Tại sao bao nhiêu người mình nhìn mà không đắm đuối? Thì không đắm đuối là thấy thôi, cảnh thôi. Cũng như thế, âm thanh mà nghe bình thường không dính gì hết gọi là gì? Thanh cảnh. Mà bây giờ tiếng đó nó làm cho mình khổ, mình lụy thì gọi là thanh cảnh. Thế thôi. Cho nên dùng thú nhất thừa bất ố luật trần. Ố là ghét á. Thì khi nào mình không còn, Mình không có khởi cái niệm đó thì mình mới nhẹ nhàng được. Và thật sự ra quý vị thấy cái thân này mình sử dụng đúng thì thân này làm biết bao nhiêu việc thiện. Thân này mình sử dụng không đúng thì cũng thân này làm biết bao nhiêu việc khác. Cũng một bàn tay thôi, nhưng mà có thể xây một cái chùa, xây một cơ nghiệp, nhưng mà cũng bàn tay này phá hết cả một cơ nghiệp. Thế thôi. Thì ăn thua là cái sự định tĩnh tự giác của mình. Thưa Thầy, có người hỏi nếu cả đời có niệm Phật tuy không nhiều nhưng vẫn luôn niệm Phật, nhưng lúc lâm chung lại bị rơi vào mê man, không biết gì nên không niệm Phật được, thì người đó lúc đó đi về đâu và được về với Phật Di Đà không, hay bị đi theo nghiệp lực? Không phải cái người này niệm thường hay là cái người không niệm. Thí dụ bây giờ người như cái vị này niệm ít nè, và cái người kia niệm liên tu bất tận, tất cả cũng phải theo nghiệp của họ để mà họ tái sinh thôi. Khi mình nằm mê không có nghĩa là không biết gì, chẳng qua là mình không đủ sức để mình signal, mình phản ứng cho người khác biết mình đã nghe thấy gì hết. Nhưng mà khi mình người khác nói, thần thức người đó, tâm thức người đó vẫn vậy thôi. Cho nên một ai đó đến khai thị cho họ đó, họ vẫn nghe hết. Điều họ không có phản ứng gì với mình để mình cho họ biết cho mình biết là họ có nghe mình nói gì thôi, chứ thật sự họ nghe hết. Cho nên khi mà mình thường hay niệm Phật, mình mới có niệm Phật thôi à, miệng niệm thôi. Còn bao nhiêu cái hành nghiệp hàng ngày của mình nữa chứ? Thì nhiều khi cái hành tạo nghiệp của mình nó mạnh hơn, nhiều hơn là mình niệm. Cho nên chưa chắc người đó lâm râm niệm Phật cả ngày mà vẫn sanh. Ví dụ giờ người đó niệm chuỗi vậy nè, niệm cả ngày, mình thấy họ niệm vậy đó, ngày 3 thời, ngày 2 tiếng vậy đó, thời 2 tiếng niệm 3 lần, ngày 6 tiếng. Nhưng mà trời ơi, sao cái giờ đó rồi là thôi. Từ đầu trên xuống dưới chỗ nào họ cũng chửi với, rồi họ đủ kiểu đủ cách, thì đó là cái nghiệp. 6 tiếng niệm Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nó không đủ lôi, nó không đủ là cái nghiệp kia nặng hơn, nghiệp thiện này không đủ. Chứ đâu phải là mình ngồi mình niệm Phật mà quán sanh. Mình ngồi niệm là mình mới có cái miệng mình niệm mà, như hàng ngày mình tạo bao nhiêu nghiệp khác nữa chứ. Cho nên á, không phải là mình niệm cái là được vãng sanh, mà mình phải cái đời sống hàng ngày của mình. Không, là ví dụ mình vô một cái cửa tiệm mình ăn, cái tiệm nó bán ngon nhưng mà cái service nó dở, mình tới nữa không? Chắc có lẽ không tới nữa. Mình đi ăn là nấu, anh ăn nấu ngon là một chuyện, anh service, cái cách anh đối với khách, tôi tới tôi ăn chứ tôi không tới xin đâu mà anh dằn văn sáng chén tôi, vân vân. Một bác sĩ hay á, không phải ông hay không mà ông phải nhờ cô y tá nữa, xin lỗi, nhờ cái cô thư ký, cổ biết cách đối xử với bệnh nhân nữa. Ổng ở trong lo chữa bệnh không à, mà ngoài này cô y tá, cô thư ký và ổng làm trời làm đất. Ổng mất khách hết trời. Thành thử ra ổng giỏi là một chuyện, nhưng mà nó phải có những cái trợ lực khác nữa. Chẳng bản thân mình cũng thế. Ví dụ như bây giờ mình có tài, nhưng mình đang gặp thời, không có phước, làm sao? Mặc dù mình giỏi thật á, nhưng mà không có đủ tài, không có đủ thời, và không đủ phước, không đủ những người trợ viên, cũng không làm được. Quý vị thấy Đức Phật Di Đà không? Theo nguyên tắc là Phật Di Đà là người rước mình về cõi đó mà. Nhưng mà ai là người trợ duyên cho Phật? Ai? Quan Âm Thế Chí. Phật Thích Ca là vị thầy giảng pháp, nhưng ai là người trợ duyên cho Ngài? Cả hàng bao nhiêu đệ tử, mà tùy theo mỗi trường hợp mà các đệ tử trợ duyên cho Ngài. Cho nên cái trợ lực nó rất là cần. Ở đây nếu nói cũng như thế, mình là chánh báo, nhưng cái y báo mình nó cũng cần, chứ không phải không. Ví dụ như bây giờ mình thích cái ca sĩ đó hát lắm, nhưng mà cái anh ca sĩ đó, cô ca sĩ đó ỷ mình hát hay, được nhiều fan, rồi xuống sân khấu là hành xử không dễ thương, thì có hay cỡ nào ca sĩ đó cũng sẽ bị người ta quên lãng vì cái cách sống của người đó. Thì mình cũng như thế. Không phải mình ngoài cầm số chuỗi bao nhiêu tiếng đồng hồ là bản sanh đâu. Đó phải do cái nghiệp sống của mình hàng ngày nữa. Và chính cái đó là chính đó. Con muốn thỉnh máy niệm Phật của Thầy mang đến, xin Thầy hoan hỷ chỉ con bằng cách nào. Có quà không có cái máy niệm Phật, chỉ có những cái bài pháp thoại ta thu vô thôi. Và nếu quý vị muốn thỉnh thì hình như ở đây cũng có mấy vị đang cho thỉnh, quý vị có thể thỉnh. Kính Thầy hoan hỷ cho con hiểu, nếu làm việc gì cũng phải chú tâm vào việc ấy thì gọi là thiền, vậy làm sao vừa lái xe vừa nghe pháp thoại? Mình lái xe mình chú tâm, mình biết mình đang lái xe, và trong khi mà mình nghe pháp thoại trong xe đó cũng được chứ không phải không, nhưng mình phải có chánh niệm nghe pháp thoại và lái xe. Chứ đừng lo cười với pháp thoại xong rồi. Thật sự mình làm gì mình biết mình làm đó chứ. Mình mở băng giảng mình cũng phải biết, mình mở băng giảng mà nghe thôi, mặn mắt phải làm việc. Vậy thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói là không tắt đi đừng có nghe thì chắc có lẽ là quý vị không nghe được. Tại vì quý vị chỉ có thời gian, có thể là giờ rất tốt nhất nghe là trong khi mình lái xe đi làm. Cho nên cái việc làm, thí dụ như quý thầy không có đi nhanh, không có chạy, nhưng mà nếu mà lỡ máy bay nó trễ thì phải chạy. Tại vì nếu không chạy là trễ máy bay, mà trễ xong rồi lát nó không phải nó delay, tốn thêm cái vé là ông nói rồi, bao nhiêu công việc phía trước đang hẹn chờ mình. Thì trường hợp đó mình chạy mà mình chánh niệm mình đang chạy. Chạy vì lý do gì? Vì chạy máy bay chứ không phải tại thích ai đó chạy theo Singapore. Là mình rõ như vậy. Con rất muốn ghi danh vào nhà dưỡng lão tuổi hạt Toronto ngay từ bây giờ, vậy con cần phải có những điều kiện nào? Điều kiện là phải đợi già mới vô được. Cái việc này là của việc trên nhà dưỡng lão, không mà không có biết, quý vị phải liên lạc trên đó. Để dễ phân biệt giữa sư cô và sư thầy, sau khi phủi tóc các sư cô có thể đội khăn như ở làng Mai không? Ý nói là để phân biệt một sư cô và một thầy thì các sư cô có cần phải đội một cái khăn trên đầu để phân biệt hay không? Thì sẵn đây thì Pháp Hòa cũng xin thưa là thật ra các thầy và các sư cô á, khi mà phủi tóc rồi á, thì nhìn nó cũng na ná nha. Vì vậy cho nên á, ngày xưa trong Phật giáo Việt Nam á, quý hòa thượng trong giáo hội cũng có quy định các ăn mặc để phân biệt. Ví dụ một sư cô khi ra đường là phải mặc cái áo nhật bình màu lam. Áo nhật bình là cái áo dài cái cổ ở phía trước á, màu lam chứ không có màu nâu. Và đội một cái khăn, khăn đó gọi là khăn lá sen. Xin lỗi, nhìn như cái khăn của mấy sơ ở nhà thờ vậy đó. Và may theo cái lá sen, cho nên cái khăn đó gọi là khăn lá sen. Các cô chích ở trên đầu cái khăn đó. Còn cái khăn mà thứ ngoài Bắc chích đó, là khăn mỏ quạ đó, là cột phía sau này nhét vô cái đuôi chút xíu vậy đó, là theo cái truyền thống ngoài Bắc. Còn sau này trong Nam và Huế đó, thống nhất cái cách chích khăn của các sư cô là khăn màu lam rủ xuống như các sơ khi ra được. Các sư cô không có mặc áo tràng nâu khi ra đường, vì cái áo tràng nâu là của các tỳ kheo tăng. Ngay cả các vị sa di mà nam mà mới tu á cũng vậy. Nếu mà có đi nữa là mặc áo nhật bình nâu ra đường để phân biệt. Để phân biệt là một vị nam tu hay nữ tu. Còn cái khăn đó thì không phải là không bắt buộc, nhưng mà thường là có cái khăn đó để dễ phân biệt được. Ví dụ quý vị thấy mặc áo tràng này mà bên chư ni á, là từ hàng ni sư trở lên mới mặc. Sư cô cũng có mặc nữa. Sư cô là đủ 20 tuổi đời thọ tỳ kheo giới rồi cũng không mặc áo tràng đâu. Từ hàng ni sư trở lên mới mặc. Và tất cả các thầy tỳ kheo tăng khi thọ giới tỳ kheo rồi là ra đường là mặc áo tràng nâu hết để người ta phân biệt. Và các thầy thì không có chích khăn, nhưng mà có thể đội nón len hay đội nón lá. Xin thầy khuyên bảo khi người vợ bị chồng lừa gạt gian dối và ngoại tình 26 năm, làm sao lấy lại niềm tin chồng luôn nghi ngờ vẫn gian dối lén lút. Cái này thì quý vị tự biết là nghiệp của mình tới đâu. Tại vì mỗi người mình có một cái tình yêu thương cho người thân mình nó khác nhau. Ví dụ như mình thương người đó, nhưng mà mình đủ lý trí thì mình nhận định là mình thương mà không lụy. Thường thường người ta yêu thì ra yêu, mà lúc nào duyên hết thì mình rõ ràng là duyên hết. Còn mình biết rằng người đó không có tạo những cái duyên lành với mình mà mình vẫn cứ ở trong đó để mình khổ, thì cái đó tự mình si mê lầm lạc, mình biết cái duyên nó hết mà mình vẫn lao vào, để rồi người đó vẫn, nếu người đó thương thì người đó không làm khổ mình, còn người đó không thương thì mới đành làm khổ mình bao nhiêu năm trời. Và bây giờ cái quan trọng là ở nơi mình đủ tỉnh giác để mình nhận ra cái đó không? Thương cũng chưa chắc là phải sống chung. Nếu mình không đủ khả năng lo cho người đó, mà ai đủ khả năng lo cho người đó thì coi như là người đó mình hết nghiệp. Có nhiều khi mình tu ngộ cái gì đến cái nó nghiệp đổ, mà biết đâu chừng nào mình không nghĩ là hết nghiệp, tại sống chung toàn nghiệp không chứ gì đâu mà nói. Thành thử ra cái này là tùy theo cái khả năng nhận định tuệ giác của mình để mình quyết định cho đời mình, chứ còn không thể nào ai cho mình một câu trả lời được. Ví dụ bây giờ có quà khỏe rồi, quà trả lời cái dứt khoát rồi chấm hết. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa đứng ở trên phương diện Pháp Hòa là Pháp Hòa không có dính gì hết, thì Pháp Hòa trả lời khách quan dễ dàng. Nhưng quý vị ở trong đó, Pháp Hòa quý vị nói trời, nếu mà tôi chấm hết được vậy khỏe tôi rồi, nhiều cuộc đời có phải vậy. Nó còn nhiều rắc rối nữa. Thành thử ra cái này là nó tùy theo cái khả năng. Mình biết rằng mình hết duyên, mình đủ trí tuệ để mình vượt. Ngày mai nếu có thời gian, Pháp Hòa sẽ trả lời câu này qua một bài kinh. Có một bài kinh Đức Phật nói, Đức Phật dùng cái từ là bọc lưu. Bọc lưu là gì? Là một dòng nước chảy mạnh. Nếu mình dừng lại, Đức Phật nói không nên dừng lại, không nên bước tới. Nếu dừng lại là bị chìm, bước tới là bị lôi. Thì người đó phải nhảy khỏi cái dòng bọt lưu đó. Thế cũng vậy thôi. Nếu mà vị này vẫn chìm ở trong đó, một cái dòng suối bọt lưu nó có bốn loại nha, mà cái đầu tiên nhất là gì? Ái dục, tình cảm. Có những cái tình cảm mình phải nhảy qua, còn dừng lại là mình bị chìm xuống. Ví dụ như mình biết vậy đó mà mình cứ để, ví dụ mình thưa thấy nước nó đang chảy vậy nè, mình đứng yên mình không chịu nhảy thì có phải nó chìm mình không? Mà nếu như mình đi tới thì mình càng lao xuống cái chỗ sâu nữa, thì phải nhảy khỏi cái dòng bọt lưu đó. Bọt lưu là tượng trưng cho một dòng nước mạnh, mà trong kinh Đức Phật nói có một dòng nước mà cuốn lôi con người mạnh bạo nhất, đó là dòng nước của tình ái. Quý vị thấy không? Có nhiều người vì tình mà giết người, vì tình mà hy sinh đủ kiểu hết. Mà trên đời này chỉ có cái tình yêu mà nam nữ đó, nó mới làm cho con người mê đủ kiểu hết. Có nhiều người vì tình yêu nam nữ có thể bỏ cha bỏ mẹ, hoặc là vì cha mẹ không hiểu tình yêu con mà từ con cái, đủ khổ đau kiểu cách trên đời này, cũng không ngoài cái chuyện tình yêu nam nữ. Thì Đức Phật nói nó là một dạng bọt lưu, nghĩa là dòng nước mạnh. Nhưng mà nếu mình buông trôi như vậy, nghĩa là mình đứng yên chỗ, nó sẽ lôi mình chìm. Còn mình đi tới là mình lao xuống sâu hơn nữa trong cái dòng thác đó. Cho nên mình phải nhảy ra khỏi cái dòng bọt lưu đó. Bây giờ thầy Pháp Hòa ví dụ vậy nè, những vị nào đang có gia đình, đang sống cuộc đời vậy là tại vì mình đang nghĩ rằng chồng mình đang thương mình, vợ chồng đang hạnh phúc, mình cứ đi nhẹ 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 vậy thôi. Ai dám nhảy không? Nói thôi tôi đang hạnh phúc lắm, giờ tôi quyết định tôi đi tu. Đâu dám nhảy. Đa số là bởi bắt đầu có chuyện buồn mới vô chùa tu. Bắt đầu vô chùa buồn mới có chuyện tu. Bắt đầu từ đó người ta có cái nhìn về các người tu lạ lắm. Chắc mất tình như vậy. Ở vậy bây giờ là hôm nay là đang rùm beng, độ ta không độ nàng. Quý vị hiểu được cái ý mà nói. Khi mình đọc cái bài kinh đó, cũng cảm ơn câu hỏi này. Và trong cuộc sống của chúng ta, nó có một cái nữa gọi là vô minh bộc lưu, không thấy lẽ thật, cứ như thế mà lôi ra. Có nhiều khi đâu phải chuyện vợ chồng, mình đi theo những cái pháp tà, mà quá trời, mà nó rõ ràng, mà người khác ta thấy nó quá trình là vô minh mà mình không thấy. Thì khi con người bị vô minh, bị lôi kéo rồi thì chẳng khác nào bị lôi trên một cái dòng nước thôi, không nhảy được cái dòng vô minh này. Mà người mà ngược lại với vô minh là gì? Minh. Ở trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập á, thì trong này mới nói là 12 cái vòng mà đẩy con người đi tới cái luân hồi sinh tử khổ đau, thì nó cũng có cái ngược lại để đưa con người ra khỏi sinh tử khổ đau. Thì bên này là vô minh thì bên này là minh, bên này là thức thì bên này là trí. Trí là thức là gì? Là phân biệt tốt xấu phải quấy gì đó. Mà nếu người mà có trí vượt ra, ví dụ như giờ ngồi đây cãi nè, cái này là hoa hồng, nó không hoa hường. Giống như hồi nhỏ đó, ở trong giấy tờ Pháp Hòa là Huỳnh Thanh Toàn, bà ngoại Pháp Hòa người miền quê mà bà đâu có đọc được chữ Toàn đó, Huỳnh Thanh Tàn. Huỳnh Thanh Tàn. Bà Pháp Hòa hồi nhỏ nói ngọng Huỳnh Thanh Còn. Cho nên khi mà hai bà cháu dẫn nhau đi làm ra, cô y tá của ra cũng kêu Huỳnh Thanh Toàn, hai bà cháu không vô. Cũng kêu hoài sao không vô, hỏi sao bà không dẫn cháu vô. Không, cháu tôi là Huỳnh Thanh Tàn. Thì bà hoài cãi đó, bà ngoại con là Huỳnh Thanh Còn. Hai bà cháu, bà không cho cháu vô là gì? Nó kêu không đúng tên, phải cháu tôi tên Tàn. Con không chịu vô tại vì cô này đọc không đúng tên con tên Còn. Quý vị hiểu không? Ừ, khi mình không bị đời rồi cứ sống trong cái vỏ đó mà mình cứ như thế. Cho nên á, bọc lương là một dòng nước mạnh, một cái dòng thác chảy mạnh, nhưng mà trong đó có những cái nó lôi mình, ví dụ như là vô minh. Thức á, là cái phân biệt, trí là cái nhận biết. Ví dụ như mình á, cái này là hoa hồng, thì tại mình đặt cho nó cái hoa, tên nó là hoa hồng, chứ nó chưa hề xưng nó là hoa hồng. Thì bây giờ cái người nào, cái người khác mà nói không, cái này là hoa hương, ở dưới miền Tây kêu hoa hương. Cho nên tên hương đó, thay vì tên hồng, người dân bình thường kêu hương. Rồi hai người hồng với hương ngồi cãi. Đấy, cái người trí là hồng hương gì cũng là hoa thôi. Thành thử ra mình ghi vừa, mình ghi lộn, biết lộn mà vẫn nghe. Đánh là không bao giờ đánh trúng, kêu đánh lộn. Mà đánh lộn vô đâu? Đánh lộn vô con mắt cho bầm mắt. Đánh là đánh lộn vô mỏ, kêu phù mỏ. Thì quý vị thấy là cuộc cái dùng từ chúng ta là gây lộn, cãi lộn, đánh lộn chứ không có gì trúng. Mà biết lộn mà vẫn làm thì gọi là vô. Mà có bao giờ người nào mà đánh xong rồi mà đánh một cái đau quá, thôi tao không đánh mày nữa, mà đánh tao đau quá. Không có đâu. Ai đánh mình đau quá nhào tới mà đánh tao, tao đánh thì chết. Có một lần bà Pháp Hòa đang ở trong cái chờ đó, hai cái ông đánh lộn nha. Trời ơi, mày nghe tao đánh cho mày chết, mình chạy xuống mình can. Ai ngờ đâu cái ông mà nằm ở dưới bị đánh đó, anh nói không. Ông mà nằm ở dưới á, ông nói tao đánh cho mày chết, mình tưởng ông đánh người ta. Tới hồi xuống cảng là ông bị người ta đánh. Ông đang nằm ở dưới, bị người ta đánh người chết luôn. Mà cái miệng ông nói tao đánh cho mày chết. Vô minh bộc lưu, ái dục bộc lưu. Tại con người mà mình, khi mình không thấy lẽ thật là mình bị lo. Ví dụ như mình đang nóng giận vậy đó. Tại sao mình nóng giận, mình la hét, mình nói là đa phần là do mình không kềm chế được cái giận thôi. Nói tùm lum tà la là vô minh nó xâm chiếm rồi, nhưng mà ít cái dừng lại ngay đó.
hiếm khi nào mình nói là nghe nói mình dừng lắm. Không được, tôi phải nói cho ra lẽ bữa nay. Mình làm tới làm tới. Còn nếu mình nói thôi mình đang nóng á, nói hồi là nó bậy dữ lắm á, dừng ngay đó, không đi tới nữa, nhảy ra khỏi bọc lưu đó. Hiểu chữ nhảy khỏi bọc lưu không? Nhảy có nghĩa là tôi đang ở trong môi trường giận nè, tôi đứng đây là tôi bị chìm, tại vì tôi thấy cái mặt nó là tôi chịu nổi. Nhưng mà bình thường tôi nói khác à, không, em ăn em nói em cười, kiếp này không có hai người như em. Nhưng mà khi mà tôi giận lên rồi, tôi thấy cái mặt bà, tôi thấy cái mặt ông, mệt quá. Thì bây giờ á, mình ở đó là cái môi trường nó sẽ đốt mình, nó lôi. Nếu mình đánh tới nữa, mình làm tới nữa là hư chuyện, nhảy khỏi bọc luôn. Con người mình sống cũng vậy, có những cái mình phải nhảy, nhưng mà không phải dễ. Mình phải đủ lực, đủ trí, mình mới nhảy được. Thí dụ mình nhảy ra xong rồi phải không? Chết rồi, giờ con mình à. Đó là giá phải trả. Tại vì trong đời này không có cái gì mình làm mà không có cái giá phải trả. Nhưng nếu mình thấy cái giá đó đáng, trả, trả một lần. Ví dụ như mình chịu đau cho người ta mổ cái cục mũ đó ra khỏi người mình, đau lắm lần. Nhưng mà hết cơn đau này thì cái vết thương nó sẽ lành. Còn nếu mình để nó hoài thì đây, cái mũ này nó sẽ hành mình ngày này qua ngày này. Quý vị biết đó, trong kinh Đức Phật nói có những khi mà chúng ta, những người cùi á, khi mà ngứa quá mà ta gãi không được á, người ta phải đưa cái tay người ta vô cái hầm lửa để cho cái lửa đó nó làm giảm cái cơn ngứa của người ta. Đức Phật nói có những người chấp nhận sống, ôm một cái ái dục mà sống như là một cái người cùi đưa cái ngọn lửa. Trong kinh Tài Bảo Tích, Đức Phật nói có nhiều khi chúng sanh mình ngậm một cái cục xương mà bằng plastic, ăn không có được, đâu có béo bổ gì, nuốt không có được, nhả thì cứ tiếp. Và nhiều khi người ta dụ mình, ta giúp cho mình một cái cục đó chạy tới. Đức Phật ví dụ vậy trong kinh. Một cái bài câu chuyện khác, có một cái con dê, con sói gì đó, nó thích ăn một cái món đồ ăn trên một cây dao. Thì mỗi lần nó đưa, nó liếm cái mật ở trên cây dao đó, là cái dao đó nó cắt cái lưỡi của con sói đó. Và khi cắt như vậy máu ra, thì dính cũng dính trên máu, thì nó lại tưởng đang là mật, nó liếm lần thứ hai thì nó liếm chạy máu tiếp. Và cứ như thế một lần nó vút qua là cái lưỡi nó đứt. Thì cuối cùng con chó sói đó lưỡi nát hết mà máu từ thân nó ra. Đức Phật nói chúng sanh mình cũng có những miếng mật nó nằm trên cái kiếm, mình chỉ quên, mình chỉ thấy mật trên kiếm mà quên cái kiếm. Và cứ thế mà liếm riết đứt lưỡi nào máu càng ra thì lại càng đắm đuối trong đó. Hoặc là nói trời ơi tôi lỡ đứt miếng rồi, máu tôi không thể chảy vô nghĩa như vậy được, còn miếng để tôi làm luôn. Tôi đọc trong kinh là Đức Phật đưa nhiều cái ví dụ hay lắm. Có một cái con lừa đó, nó chở một cái chiếc xe rất nặng, nó chịu đi, thì người chủ mới lấy một cái bó cỏ treo trước cái mõm đó. Nó muốn ăn á, nó chồm tới. Thì khi nó chồm tới thì nó lôi cái xe điên đoạn, mà nó ăn được bó cỏ không?
Không.
Về tới nhà bó cỏ còn nguyên, mà nó chở hàng tới một cách không cần sức của người chủ. Đức Phật nói chúng sanh mình bị người khác treo một bó cỏ ở trước cái mõm, cứ đi tới lôi biết bao nhiêu hành nghiệp khổ đau mà mình không biết, chỉ vì tham một bó cỏ. Thôi vài câu chuyện ví dụ thì để cho đậu hũ này giải quyết ha. Còn thầy suối nó thầy suối thôi. Con thấy có nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã là Phật tử nhưng tâm vẫn không quảng đại, đặc biệt là vẫn kỳ thị chủng tộc và kịch liệt cấm cản con mình quan hệ với người ngoại quốc. Con xin thầy cho một lời khuyên trong tinh thần Phật pháp. Các bậc cha mẹ này nhân danh bảo tồn nguồn cội, giữ gìn văn hóa các truyền thống xưa cũ như nam nữ thọ thọ bất thân, để đàn áp tinh thần con cháu không đồng quan điểm. Chà, bữa nay bị tố cáo dữ. Thưa đại chúng, là trước hết á, là mình xài hai chữ ngoại quốc. Người Canada ở đây phải gọi mình là người ngoại quốc, mình không có được gọi họ là ngoại quốc. Mình tới ở nước người ta chưa kêu mình ngoại quốc, mà gặp ai kêu ngoại quốc. Thật sự ra thì cái này mình cũng thông cảm thôi, bởi vì cha mẹ ông bà mình nó muốn mình có chồng hay vợ người Việt Nam với nhau. Ví dụ như để mình chia sẻ những cái tâm tình, ngồi lại với nhau. Còn người ngoại quốc thì họ đâu có cùng một cái ngôn ngữ và cái tâm linh với mình. Ví dụ giờ muốn ngồi tâm sự cây đa, cây dừa, bến đò thì họ không có. Nhưng mà thật sự cái đó là mình giải thích vậy. Chứ còn bây giờ ngay con của mình đây, nó là con của mình sinh ra và nó là người Việt Nam nít đó, mà mình ngồi mình nói với nó được gì không? Không, tại vì nó đâu có cái đó của mình. Thành thử ra mình kỳ thị như vậy, hay là có lẽ không phải kỳ thị mà do mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thôi thì bây giờ thông cảm. Nếu mình là người Phật tử á, mình hiểu tất cả là duyên. Và nói theo ngoài đời là con mình nó chọn người thương chứ đâu phải mình chọn. Và nếu nó chọn người nào nó thương thì thôi mình tùy hỷ. Nếu mình muốn thì mình chỉ lên tiếng thôi, lên tiếng khuyên thôi, chứ chưa chắc là con nó đã nghe. Nhưng mình làm cha mẹ, nếu nghĩ gì mình thấy mình có thể đóng góp. Còn tùy theo cái nhìn của các con, mà chưa chắc người không phải Việt Nam họ là xấu. Chưa chắc, có nhiều khi lấy chồng cũng đúng, mình chọn nó chứ, người vợ cũng đúng, mà rốt cuộc rồi nó cũng làm khổ con mình như thường, mà nhiều khi khổ còn hơn nữa. Rồi người ngoại quốc á, người Tây á, thí dụ ha, bây giờ họ không thương nhau nữa phải không, họ dứt khoát cũng nhẹ nhàng hơn mình đó. Và có gặp nhau đi nữa không hận thù. Còn người mình á hơi khác một chút á, tới hồi mà không còn thương nhau nữa là trời ơi, đi tới đâu cũng gây gỗ, rồi cũng nói xấu nhau. Nhưng mà người Việt, người Mỹ thì khác à. Họ không yêu nhau nữa, họ không hợp với nhau nữa, họ nhẹ nhàng nữa, họ vẫn xem nhau như bạn. Nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến khích, nhưng mà mình thôi tùy duyên. Mình tạo duyên, nhưng mình vẫn biết tùy duyên. Chứ còn mình khó khăn thì con cái mình sẽ khổ, và hãy chống mình thì mang tội bất hiếu, mà tùy thuận mình thì họ khổ đau. Họ có thể chọn một người mà không phải là họ thương thì chúng tội. Cho nên thôi thì này không phải giải quyết, nhưng mà nói để mình hiểu được cái tâm tình của các con, để mình có thể mở lòng một chút với các con của mình. Nói nhẹ nói lạ một cái hay thì mình tập vào cái gì mình thấy không đúng mình cứ nói. Mình có cái bổn phận khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Còn có ngộ và nhập hay không, đó là tùy. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa, chư Phật ra đời để làm một nhiệm vụ, đó là khai, thị, ngộ, nhập. Nói cho rõ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Còn nếu nói cách khác là khai cho mình hiểu điều đó, chỉ cho mình biết điều đó, để cho mình nhận được điều đó, tu cái điều đó và chứng được cái điều đó. Nhưng ở đời Có nhiều khi mình khai thị người ta liền ngộ nhận. Có nhiều lúc mình khai thật nhiều, thị cũng thật nhiều mà người ta không ngộ, người ta không nhận. Nhưng mà ít nhất mình làm được cái bổn phận khai thị. Chư Phật cũng thế thôi. Ví dụ Đức Phật nói cho mình biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, tôi đã vượt khổ và chứng được cái con đường hết khổ, thì Phật chỉ cho mình tứ đế đó. Thì mình có đi hay không là tùy mình, chứ Phật đâu có làm gì hơn được. Thì cũng như thế thôi, mình thấy cái gì đó mình khai đi, thị đi, còn tùy duyên phước của mọi người, cái ngộ của họ tới đâu và cái chính đạt của họ tới đâu. Quý vị thấy không, quý thầy là rỉ rả nói quanh năm suốt tháng mà bao nhiêu người ngộ nhập đó. Mình nghe pháp mỗi ngày đó mà sân vẫn sân, phiền não vẫn phiền não đó. Thành thử ra không phải nói một vấn đề mà khi nói là nó rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Con có nghe một số thầy không ăn trứng, tại sao và sao không ăn hành tỏi mà được ăn xả và ba rô? Thứ nhất cái mình nói về cái trứng gà. Ở Việt Nam mình á, hay là các nước Á Đông mình ngày xưa đó, trứng gà đó là mình nuôi bằng nông nghiệp. Con gà có đặc trống, cho nên trong con gà có con gà con. Thể ấp đó là nó ra trứng, nó ra con. Vì vậy cho nên đó, mình tránh sợ nhiều khi mình ăn nhầm những cái trứng gà mà nó có con, nó có trống đó, cho nên mình thôi không ăn. Bây giờ ở đây á, cũng không phải là khuyến khích mình ăn, nhưng mà đa phần ở đây là do công nghiệp không có trống. Nếu mình ăn cũng không sao, mà mình có không ăn cũng tốt để mình tránh. Nhưng mà không phải vấn đề mình ăn trứng mới gọi là chính thức chay, còn mình không ăn trứng là chính thức chay, còn ăn là không đúng. Không phải vậy. Ngay cả hành tỏi, thật ra nó là rau mà có gì đâu mà cử. Nhưng mà cái chính là hành tỏi nó thuộc về cái những cái chất kích thích mạnh người xuất gia nên tránh, đặc biệt là người xuất gia. Bởi vì trong hành tỏi mặc dù nó có vị thuốc, nhưng nếu mình yếu cơ thể, mình ăn cái đó nó bổ dưỡng vô, nó làm tăng sức cho cơ thể không sao. Nhưng mình đã đang bình thường mình dùng cái đó thì nó tăng cái chất kích thích thì không nên. Vì cho nên để giúp cho người tu dễ dàng, chúng ta nên giảm thiểu cái đó. Còn nếu mà mình có ăn, ví dụ trong bánh đồ ăn mà người ta làm sẵn nó có cũng không có sao, cái đó chút xíu không có gì trở ngại. Thật ra hành tỏi nó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây trong vấn đề người tu thì chúng ta nên thấy cái gì nó không lợi cho mình trong việc tu tập thì mình nên tránh. Có một ví dụ người xuất gia không xài dầu thơm. Ủa dầu thơm mắc gì cũng xài, không lẽ xích dầu hôi? Nhưng mà bởi vì người đời người ta dùng cái đó để người ta tạo cái hấp dẫn cho người xung quanh, cho nên người ta xài cái đó. Mình là người xuất gia mà hấp dẫn gì nữa? Bằng chứng là cạo đầu cho nó xấu đi, mặc đồ thường cho nó xấu đi, thì có cái gì nữa đâu mà mình đẹp, cần đẹp, cần sức hấp dẫn để mình spray cái dầu thơm đó lên. Mà nếu nói có hấp dẫn đi nữa, người xuất gia cần có quan nghi tế hạnh để làm cái sức hấp dẫn của quần chúng, của Phật tử, người ta nhìn thấy cái dương hạnh đó hấp dẫn cho người ta tu, chứ không phải dùng cái mùi thơm để hấp dẫn cái mũi của người khác. Ồ, thầy này thơm quá. Ở thế gian đó, xấu đẹp gì không cần biết, để cái dầu thơm lên đi ngang cái nó thơm. Người xuất gia không cần cái đó, mặc dù nó chỉ là dầu thơm, nó có tội lỗi gì mình phải dừng cái đó? nhưng không dùng là bởi vì nó không cần thiết. Dễ thôi. Bởi vì khi mình đi tu là mình muốn cuộc sống mình nó càng đơn giản càng tốt, để mình còn thời gian mình đầu tư vào cái việc khác. Người thế gian người ta cần, bởi vì người ta còn sống trên thế gian, người ta cần đẹp để làm đẹp cái đối phương. Mình tu là không có đối phương càng tốt, cho nên mình giảm cái đó đi, chứ có gì đâu. Thì ở đây hành tỏi cũng vậy, mình ăn không có tội gì hết á, nhưng mà có điều mình muốn dễ dàng trong việc tu hành, khỏi cực nhọc với nó, thì mình cái gì giảm được thì cứ giảm. Ba ngô đúng ra là cũng không ăn, nhưng mà cái chất kích thích và chất nồng vị của ba ngô nó không bằng tỏi và hành. Cho nên Phật giáo Việt Nam còn xài ba rô, chứ Phật giáo Trung Hoa là tuyệt đối không có xài ba rô luôn. Thì người ta thế, ta thế hành, thế tỏi đó, ta không ăn, ta dùng kiểu đó. Thì đại khái là như vậy, chứ không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà chúng ta giảm thôi. Hôm nay con đến có một số bác không cho người đi thẳng vào chánh điện. Vì sao bác con mời bác con mời vào là người già trên 70 tuổi, con cảm thấy có cái gì ngăn cách. Dạ cái này mình hơi hiểu lầm. Thì Pháp Hòa được biết là ở trên này trên chiếc ghế là dành cho quý vị lớn tuổi đau chân. Còn mình ngồi được dưới đất thì mình vào dưới đất mình ngồi, chứ không phải là ai khỏe ra ngoài kia ngồi. Ở trong này toàn những người 70 tuổi. Không phải vậy. Theo cái ý mà hiểu là hàng ghế là ở đâu cũng thế, chỗ nào cũng thế thôi. Ghế là dành cho người lớn tuổi hoặc người có bệnh. Còn mình không có bệnh gì hết, mình khỏe mạnh thì ngồi được dưới đất thì ngồi. Tại sao ngồi dưới đất biết không? Hả? Tại sao ngồi dưới đất? Hả? Đó, thấy không? Mỗi người mỗi chi kiến đó. Có người trả lời bên này nói là ngồi dưới đất ông mê. Biết ông mê không? Ông mê là em ông đó. Thật ra đó, ở trong Phật giáo đó, bởi vì chúng ta ngồi dưới đất hay là mình ngồi chéo chân đó, đó là một hình thức vững chãi. Thí dụ như mình ngồi trên ghế, đây Pháp Hòa cũng nói với bác nha, bình thường mình ngồi ghế mình dễ bị cái comfortable đó, cái dễ chịu của chiếc ghế nó làm cho mình ngủ hay là mình thả trôi. Còn mình ngồi dưới này vậy đó, mình ngồi vững như vậy đó, cái tâm mình nó sáng tỉnh. Cho nên khi mình ngồi thiền á, ngồi trên ghế cũng tốt, không sao. Nhưng mà ngồi dưới đất mà kéo chân được, nó làm cho mình định tĩnh và chắc ngồi. Còn quý vị thấy mà quý thầy á, mà ngồi mà đẹp, tự nhiên thấy cái hình ảnh ngồi rất là đẹp, thấy không? Vững chãi, đó là cái ngồi vững chãi. Còn ngồi kiểu nào đi nữa cũng không bảo đảm hết. Mà trên đời này á, không có cái ngồi đâu ngồi vững chắc bằng ngồi đất. Ví dụ như mình ngồi trên ngay vàng, chắc không?
Chưa,
tại ta bầu thôi. Cái bữa nào mà nó ấy ta dớt xuống, phải không? Không có cái chỗ nào ngồi vững chắc cho bằng ngồi đất, phải không? Ngồi đất là bảo đảm, không có sợ té nữa. Cái ý thứ hai, khi nào cũng vậy, mình mà ở cái thế khiêm cung thấp mình, lúc nào mình cũng vững hơn chừng là. Và quý vị để ý, cây cối cũng trồng từ mặt đất, nhà cửa building bao nhiêu tầng cũng phải xây từ mặt đất. Mình ngồi trên đất nghĩa là mình ngồi chỗ vững chãi của tâm. Cho nên thờ ông thổ địa, thờ ông thần tài, không phải là ổng phù hộ cho mình trúng số phát tài,
mà mình thờ đó để nhắc nhở mình, mình vững chãi tâm mình như đất thì nhà cửa tài sản mình còn, gọi là thần, thổ thần, thần đất. Tâm mình mà vững, không có tiền của nào lọt được. Tâm mình buông lung, đi casino, đi làm những cái việc không đúng, tiền của có bao nhiêu cũng mất, là ông thần đó đi rồi. Cho nên không phải mình thờ ông thần tài mà mình có tiền, mà mình thờ ông thần tài để nhắc nhở mình. Ai cũng có tiền hết, nhưng mà anh có được, anh có làm thần được tiền của anh không? Anh giữ được tiền của anh là anh là thần tài. Mà thần tài mà còn là nhà cửa không có bán, đất đai có, tiền có mua đất. Cho nên mình chính là thổ địa thần tài. Cho nên đem thần tài lên nhờ thầy khai quang, nhờ thầy điểm nhãn. Anh hiểu được cái đó, anh đã khai quang rồi. Khai là mở, quang là ánh sáng. Anh mở được con mắt ánh sáng của anh để anh biết cách nào giữ tiền, giữ của rồi, thì thầy đã khai quang, điểm nhãn cho anh rồi. Quý hiểu được cái chỗ đó. Mình không có đủ khả năng nào để khai quang và điểm nhãn cho Phật. Phật không khai quang mình thôi, Phật không điểm nhãn mình thôi. Chứ Phật tử mà cầm tượng lên nó nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật giùm con, thì quý thầy cũng mô Phật vậy thôi, chứ không có buồn hết. Tôi làm gì được đâu, khai với điểm, phải không? Nhưng mà khai quang điểm nhãn ở đây nghĩa là mình tỏ rõ được cái sự việc. Mình, thầy đã khai quang điểm nhãn cho mình rồi. Người đó sống tối tăm, có tiền cũng biết giữ. Thầy kêu là ông khuyên nói, nói mà hiểu được mạch lạc, khai quang rồi đó. Mở mắt chưa? Nói theo ngoài đời là sáng mắt chưa? Sáng mắt là điểm nhãn, tỏ lòng là khai, khai quang. Hay không? Không phải em nói hay, đạo lý nó hay. Để nói hiểu lầm em số ớt. Trong kinh Phật lý của Đức Phật, cần làm gì để học hỏi phân biệt giữa đạo hữu? Nhiều thầy ở chùa như thầy tụng niệm, thầy thuộc kinh để đọc, thầy giảng giáo lý, thầy gõ mỏ gõ chuông. Câu hỏi nó không có rõ gì hết đó, nhưng mà có bà hiểu ý. Cái ý của đạo hữu này hỏi đó là ở trong chùa các thầy có chiêu ra nhiều bậc thầy đó, thì ổng mới list ra một lô là thầy tụng niệm, thầy đọc kinh vậy đó. Thì thưa đại chúng, ngày xưa đó, trong Phật giáo mình đã có một cái từ là A-sa-lê. A-sa-lê tiếng Phạn là A-ca-ri-ya, mình phiên âm là A-sa-lê. Ngài Huyền Trang đã dịch nghĩa chữ A-sa-lê này có ba nghĩa. Một, nghĩa thứ nhất là giáo thọ. Nghĩa thứ hai là quỷ phạm. Nghĩa thứ ba là chánh hạnh. Nói tóm lại, A-sa-lê nghĩa là ông thầy. Nhưng mà thầy này có 5 loại thầy. Thầy mà độ cho mình đi xuất gia đó gọi là thầy thế độ. Thầy mà dạy kinh điển cho mình thì gọi là thầy thọ kinh. Giảng cho mình nghe kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Dạy cho mình đọc tụng âm điệu là thọ kinh. Giúp cho mình thành tựu cái pháp để thọ giới là thầy yết ma. Rồi mình nương tựa một vị thầy đó để bất cứ chuyện gì mình đến, mình tâm tình, mình chia sẻ để được thầy đó hướng dẫn, gọi là thầy y chỉ. Như vậy thầy có 5 loại. Có một ví dụ, cái chú nhỏ đó vô chùa mình, ông thầy đó xuất gia cho chú, thì thầy đó cũng là thầy phải không? Nhưng mà thầy gì? Thầy thế độ, thầy xuất gia. Xong thầy này mới thấy ở đằng chùa đó cái trường Phật học đó mở, nên gửi đệ tử mình tới đó học. Thì trong đó con một cái lớp thầy đó dạy tụng kinh, tán tụng chuông mở, gọi là thầy thọ kinh. Chú này qua bên thầy kia, được thầy đó chỉ cho mình ý nghĩa của các bài kinh là thầy giáo họ. Đi vô trường xa thầy, nương một thầy lớn trong đó, để mỗi khi có khó khăn gì đến tâm sự, nhờ thầy đó chỉ bài, nhắc nhở thầy ý chỉ. Như vậy mỗi người chúng ta ai cũng có cả, không phải là một thầy mà có nhiều thầy khác nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng không biết tụng kinh thì giờ mời mở lớp dạy chuông mở a e tán tụng thì thầy đó thầy gì? Thầy thọ kinh. Còn như có quà đang giảng giải giáo lý thì gọi là thầy giáo thầy thọ. Rồi quý vị mà đi thọ giới thì có một thầy đó làm pháp yết ma để cho mình được thọ giới, gọi là thầy yết ma. Vì thầy đó là người hợp tác, hợp thức hóa tất cả mọi thủ tục để mình được thọ giới. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên gọi là A-sa-lê. A-sa-lê dịch là thầy. Và thầy này có nhiều loại thầy, và căn bản là có 5 vị. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi chết có phải là hết không? Nếu không thì con người lúc chết sẽ đi về đâu? Có kiếp sau không? Thật sự ra nếu mình là Phật giáo đó, mình là Phật tử đó, thì mình sẽ không có hỏi. Bởi vì mình biết rằng Đức Phật nói cái chết mà hiện hữu đời này chỉ là cái chết của đời này. Còn cái chết mà chúng ta sống chết thì vô lượng rồi. Sanh tử của con người mình là vô lượng. Có một ví dụ, mình đốt cái tờ giấy này lên, mình nói là tờ giấy này nó hết rồi. Nhưng mà thật sự tờ giấy này nó thành tro, nó đi về lòng đất, nó nuôi cho những cây khác lớn lên, những cây khác đã được đốn và làm giấy tiếp. Như vậy thì hết là hết với cái nhìn của mình, chứ còn nó là sao? Nó đang chuyển hóa, nó đang luân hồi ở bất cứ một dạng nào. Cái hoa này bây giờ mình gọi là hoa hồng, nhưng mà nó đâu phải mới sinh, nó là lần đầu tiên nở thành hoa hồng đó. Nó là sự biểu hiện của muôn ngàn thứ rau cỏ hoa kia trước kia. Đây là nó chỉ hiện sinh trong đời này, và khi nó héo mình bỏ nó vô trong cái thùng rác, cái thùng compost, nó sẽ trở thành phân bón, nó tiếp tục nó nuôi nữa. Cho nên nó tiếp diễn sự luân hồi của nó. Chết không có hết. Nếu mà hết là hết gì? Hết thân mạng của đời này. Nhưng mà nghiệp lực không có hết. Có một ví dụ, cái ông mà tạo ra chiếc máy bay nó chết rồi, nhưng mà sự nghiệp mới là tạo ra chiếc máy bay vẫn còn không? Vẫn còn. Hay là bây giờ cái ông mà phát hiện ra internet, tạo ra những cái iPhone rồi đó, ông cũng phải chết thôi. Nhưng mà đâu phải ông chết cái là tất cả những gì ông làm nó hết đâu, nó còn. Vậy thì chúng ta cũng vậy, hết là của thân tứ đại hạn hẹp này bao nhiêu lâu thôi, nhưng mà nghiệp lực gì chúng ta tạo nó vẫn còn. Và đi đâu tùy theo cái sự tạo nghiệp của mình. Xin thầy giảng câu trong Bát Nhã Tâm Kinh: sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Câu này mới quen không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Thì mình dịch cho tiếng Việt là: sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đây là cái nhìn của trí tuệ. Bát nhã là trí tuệ. Bát nhã bản thân nó nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà bởi vì cái hiểu biết thông minh của con người vẫn là một thứ trí tuệ, nhưng mà đó là trí tuệ thế gian, nó không thể so được với cái trí tuệ tu tập của bát nhã.
Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn để dễ phân biệt trí tuệ của xuất thế và trí tuệ thế gian, thì mình lại thêm chữ nữa là trí tuệ bát nhã. Chứ thật sự nói chỉ bát nhã là người ta đã hiểu nó là một thứ trí tuệ rồi. Vậy thì trí tuệ này có khả năng thấy tất cả các pháp đều là không, cho gọi là sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ pháp vào ví dụ, cái nhà này hiện tại mình được gọi là cái gì? Cái chùa. Đấy, đấy, hình sắc này là cái chùa đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chỉ từng món, có cái món nào tên chùa không?
Không.
Như vậy chỉ cái hình là hình Phật, chỉ này chuông kia trống kia mỏ, không có cái nào tên chùa hết. Vậy thì tất cả những cái không phải là chùa nè, chúng ta gom vô chúng ta để trong này, với cái cách thiết trí như vậy chúng ta gọi là chùa. Như vậy chùa tức là không chùa, không chùa tức là chùa. Bởi vì cái không phải là chùa, chuông không phải chùa, mỏ không phải chùa, Phật không phải chùa, tấm thảm này không phải chùa, nhưng mà gom mấy cái này lại để gọi là chùa. Như vậy cái mà chúng ta đang gọi là chùa đây, nó có thật thụ là chùa không? Không. Chẳng do những chẳng qua là duyên sinh các cái pháp liên quan tới chùa vô đây nè. Nhưng mà bây giờ lột cái này ra hết, kéo ra hết, mang thánh giá, mang ghế, mang bàn vô của nhà thờ thì lập tức được gọi là nhà thờ. Như vậy thì cái chùa mà chúng ta đang gọi là duyên sinh tạm có. Sắc, cái hình sắc gì mình thấy đó, mình gọi một tên của nó đó, gọi thôi. Chứ còn mà phân tích coi tất cả những cái sắc đó đều không, đều làm được bằng từ những cái không phải là cái sắc đó. Quý vị gọi cái này là hoa hồng. Cái gì trong cái gì của cái này gọi là hoa hồng? Cái này hả? Cái này sao? Giờ mất ra kêu là cánh hoa, cành hoa, lá hoa, gương gì đó, không có cái gì để gọi là hồng hết. Vậy thì ngay cái sắc này, và khi mình thấy cái sắc này, cái hoa hồng này nè, nó là do đất, nước, nắng, mây để tạo ra cái hoa này, chứ làm sao cái hoa này một mình nó có mặt được? Có phải là do nước mình tưới nó mới từ cái hạt hoa nó mới lên không? Rồi nếu mình tưới mà không có nắng thì làm gì nó có lên cây hoa? Như vậy thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không. Nhưng mà cái không trong đạo Phật muốn nói ở chỗ này nè, là không phải là không có gì hết, không phải là nothing, mà là not real, không có thật. Quý vị hiểu chữ không chỗ bát nhã chưa? Chữ không trong bát nhã tâm kinh là không thật có, chứ không có nghĩa là không có gì. Cái gì cũng có, nhưng mà cái có nó không, không thật, nó tạm có thôi. Giống như cái thân mình có không?
Có.
Nhưng mà nó tồn tại không?
Không.
Và hơn nữa, nó là do cái gì tạo thành thân? Đủ thứ hết, hàng triệu thứ chứ đâu phải là ấy đâu. Thế dù bây giờ mình nhìn mình đó, ông thầy, ông thầy này nếu mà phân tích ông thầy này được làm bằng đậu hũ, được làm bằng rau, được làm bằng mì căn, được làm bằng tàu hũ chi, đủ thứ hóa chất để tạo nên ông thầy. Vậy thì nghe ông thầy, tôi thấy ông thầy này là giả có, tạm đủ các duyên thôi. Hiểu được cái chỗ sắc tức là không không? Cái sắc này đều là những cái khác hỗn hợp vô để có cái sắc này. Nhưng cái sắc này nó không thật có đâu, một thời gian sau thôi là nó rã hết. Nhưng cũng không phải đợi nó rã mới nói nó là không. Với người có trí, ngay nó hiện còn đã thấy bản chất của nó rồi. Phong là ví dụ vậy nè, mình thấy đứa cháu của mình đó, nó bị người ta lợi dụng tình cảm, mình thấy rõ ràng vậy đó. Có cần đợi tới khi nào nó bỏ thằng cháu mình mới kêu nó là giả không? không, ngay khi nó đang chơi đi chơi với nhau thấy rồi. Không, mà ví dụ vậy đó, ngay khi nó đang còn cặp với nhau đi chơi là thấy nhỏ này lợi dụng rõ ràng. Ví dụ thì trường hợp này cũng thế, tất cả những cái sắc tướng chúng ta đang thấy ở đây, nếu mà nhìn bằng trí tuệ thì chúng ta thấy rõ ràng chỉ là duyên hợp. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi đây bây giờ nè, hội họp này có hợp không? Hợp nhưng mà có nhưng mà có tạm thôi, hết giờ thì đi về. Mà nếu mà nói trời ơi con thích nghe pháp quá, mà thử nói 4 tiếng đồng hồ coi. Thầy chừng nào nghỉ. Nó dài. Cũng phải đúng lúc tan rã. Như vậy thì nhớ rằng tất cả các thứ nó chỉ tạm có chứ không thật có. Đã thấy sắc được như vậy thì thấy thọ, thấy tưởng, thấy hành, thấy thức cũng phải như thế. Rồi bây giờ có quà nói sắc, quán sắc, rồi bây giờ quán thọ nè. Thọ là cái gì? Cảm thọ là feeling. Cái cảm thọ mình có thật không? Trời ơi bác đẹp quá bác ơi, vậy hả thầy? Còn nếu mà chê bác xấu coi,
rồi gì?
Cái cảm thọ vui buồn của mình tùy theo câu nói của người khác. Vậy thì cái thọ mà cái thọ là cái feeling đó, nó có thật không? Ví dụ hiện bây giờ quý vị đang thọ gì nè? Thọ nóng. Nực nóng nè, hầm hực quá. Nhưng mà nếu mà tháng 11, tháng 12 là thọ sao? Thọ lạnh. Hoặc là tối nay trời xuống độ là mình thọ lạnh. Vậy thì cái cảm thọ nóng lạnh của mình nó cũng đâu có thật đâu, nó tùy theo nó thay đổi. Vậy thì cái thọ này cũng không thật. Bây giờ Pháp Hòa thưa nè, đại chúng buồn, vui. Ví dụ bây giờ đang ngồi đây hỏi vui không? Vui. Nhưng mà cái vui này thật không?
Không.
Chút xíu nữa ra mất dép đi, đổi sắc đổi tướng hết liền. Cái vui này cũng đâu thật. Rồi ví dụ bây giờ mình đang ngồi không có ai chọc ghẹo mình, buồn hay vui hay sao bác có vui không? Bình thường. Bình thường là một cảm thọ, cảm thọ trung tính, không vui cũng không buồn. Nhưng mà cái trung tính này giữ mãi không?
Không.
Chút xíu nữa ai đang chè tới cái cười. Vậy thì cái vui, cái buồn và cái không vui không buồn là thọ. Thọ khổ, thọ vui, thọ trung tính cũng đều không thật. Cho nên quán sắc cũng như thế, quán thọ cũng như thế, quán tưởng cũng như thế. Tưởng là cái sự suy tưởng của mình. Ở đây có ai tưởng không? Tưởng nhiều lắm, tưởng đủ thứ đó. Ê, tôi tưởng đâu là tới đó mà vậy, tôi tưởng gặp người đó thế kia. Tôi giống như hôm qua hồi sáng mình học Trương Chi Mỹ Nương vậy đó. Nghe người thổi sáo tưởng là người đó đẹp. Tới hồi gặp thì người đó không đẹp như mình tưởng. Phải không? Thành thử ra Bát Nhã Tâm Kinh chỉ cho mình cách làm sao để mình vượt tất cả mọi khổ ách. Nhớ không? Trong Bát Nhã mở đầu đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành đó. Khi mà quán chiếu ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách là qua được tất cả khổ ách. Tại sao mình qua được tất cả khổ ách? Vì mình thấy tất cả các sắc, thọ, tưởng, hành, thức là duyên sinh. Đã là duyên sinh là tạm có chứ không thật có. Ví dụ bây giờ khúc vải này màu nâu, cắt nó ra hình dáng như thế này, mai nó như thế này thì chúng ta gọi là áo tràng. Cũng miếng vải này cắt vuông nó ra để nó vô trong một cái tọ cụ thì gọi là áo gối. Cũng miếng vải đó thôi, nhưng mà nó có thể tùy theo cái duyên sinh của nó mình gọi tên. Vậy thì tướng nó đã không thật thì tên nó thật không? Danh cũng giả mà tướng cũng giả. Quý vị thấy không? Cho nên mình ở đời này mình có một cái danh hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, lãnh đạo gì cũng cần biết. Dạ hết. Tại vì hội họp lại, người ta cần mình ở trong chức đó thì người ta nói tôi mời anh vô cái chức đó, mình làm cái chức đó, mà thiệt ra mình nhận chức và nhận việc, mình làm việc đó mới có chức đó, chứ không phải nhận chức mà không nhận việc. Có nhiều khi ta nhận chức thì nhiều mà việc ta không làm. Người xưa gọi là gì? Hư danh. Hư là gì? Rỗng. Hư không nè. Hư danh là cái danh rỗng. Và cái danh nào nó cũng rỗng hết á. Chẳng qua là đủ cái duyên nó có mặt thì tạm gọi vậy. Ví dụ như là cái ông đó, ví dụ bây giờ cái vị đó còn làm người tu đi, thì mình gặp người đó cạo đầu mặc áo vậy mình gọi là thầy. Bây giờ bữa nào vị đó không tu nữa, để tóc mặc đồ đời, thì gọi bằng anh, bằng chú, bằng gì đó, chứ không là thầy nữa. Vậy thì cái tướng nó đổi thì cái danh nó cũng đổi. Vậy cuộc đời này danh, tướng, bản chất của mọi thứ đều là giả hết. Khi mình hiểu nó là giả có thì không có nghĩa là mình dục bỏ nó, mình vận dụng nó nhưng mà không khổ với nó, vì tạm biết nó là giả. Ví dụ mình tưới cái hoa này vì mình biết nó phải được có nước, phải được chăm sóc, nhưng trong khi tưới nó vẫn biết nó là tạm có thôi. 2 tuần lễ sau nó sẽ hư héo, dục nó vô thùng rác để nó trở thành phân bón, không đau khổ gì hết. Gì mà trong khi tưới nó cũng đừng nói mày là giả mà tao phải tưới mày hoài. Ví dụ cái thân mình đây, cái thân mình đây nè, mình ăn mình uống mà thiệt nó có no hoài không? Nếu nó hoa no hoài là mình bệnh, uống thuốc tiêu. Ăn vô nó phải tiêu hóa. Hồi nãy để trên bàn bông này bông kia đẹp, thiệt là đẹp, bưng lên ngửi ném ra thẳng kia không dám nhìn, không đẩy rắn. Thấy không? Hồi nãy trên bàn rồi nó đẹp, nó thơm, mình nếm, mình ngửi, mình làm đủ cách hết. Nó qua khỏi cuốn họng mình, nó vô cái bao tử mình rồi á, bắt đầu nó làm ra thứ khác. Hồi nãy nó thơm, mình nó thơm chừng nào là ngược lại chừng nãy. Quý vị thấy cái quán của bác Nhã không? Quán của bác Nhã là dùng cái trí tuệ mình quán tất cả mọi hiện tượng sự vật ở thế gian này là như vậy hết. Khi mình thấy rõ nó như vậy á, mình không bỏ cái gì hết. Cái gì mình vẫn sử dụng bình thường, nhưng không có gì dính mắc nữa hết. Anh không có khả năng làm khổ tôi nữa. Cái thân này nè, bệnh tôi phải uống thuốc, nhức đầu tôi phải uống thuốc, nhưng mà tôi biết thân này là tạm. Lỡ mai mốt mà nó có chết tôi không có khổ nữa. Hồi xưa tôi sợ chết lắm, mà bây giờ tôi không sợ chết, mà không có nghĩa là tôi cầu chết. Khi nào chết thì chết. Cho nên đó, sống thì không giận, không phiền, không trách móc. Sống mỉm cười với thử thách trong gan. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yêu thương danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Còn nếu nó chết, chết không giận, không hờn, không quán trách. Chết mỉm cười với những cái thử thách của cuộc đời. Chết nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Chết không sợ và chết như những người đang chết. Giờ phút mình ngồi đây vẫn có 1 triệu người đang chết. Mỗi tích tắc là có 1 triệu người chết, mỗi tích tắc là vẫn có 1 triệu người sinh. Cho nên chết nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, chết an lành như những người đang chết. Chết là chết mà chết không có hết. Chết là đi nhưng không có biệt ly, đâu có biệt ly. Ví dụ bây giờ quý vị đã thấy Pháp Hòa rồi, quý vị đã từng thương Pháp Hòa ở tất cả bài giảng rồi. Mai mốt Pháp Hòa có chết mà Pháp Hòa đâu có chết trong lòng quý vị. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ví dụ chiều ngày mai Pháp Hòa đi, đi về chỗ Pháp Hòa ở, nhưng Pháp Hòa đâu có biệt ly với quý vị đâu. Quý vị vẫn có Pháp Hòa trong lòng, trong lòng quý vị vẫn có Pháp Hòa. Thì chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết mình đi mà đi về khỏi A Di, không sợ chết mà cũng không hề có chết, tại vì chẳng qua là thay đổi thôi. Cho nên á, trong kinh có một cái chết này nè, nếu mà mình nhắm mắt mình tắt thở mình chết á, cái chết đó ai cũng sẽ một lần chết. Cái chết đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhưng mình sống trong đời này, mình phải có một cái chết, là chết nghĩa là thay đổi bản chất sống của mình. Hồi xưa mình sống dở lắm, sống hay hờn, giận, trách móc đủ thứ. Sau khi hiểu Phật Pháp rồi, sống vậy khổ mình chứ khổ ai đâu. Mình là người khổ trước nhất. Nhiều khi ta thấy mình hờn mát riết, ta mặc kệ luôn, cứ giận đi, khi nào hết giận thì hay, ta chẳng thèm để ý nữa. Cuối cùng mình là người khổ phải không? Thôi đừng có sống kiểu đó nữa, bữa nay nhẹ nhàng chấp nhận vui vẻ. À, cái bà hay hay giận chết rồi. Cái đó trong kinh Phật gọi là gì biết không? Biến dịch sanh tử. Dịch là dời, biến là đổi. Hãy dời đổi cái cách sống đó, là cái cách sống dở đó chết rồi. Chết rồi thì cái sống đó, cái chết đó cần nên chết. Như có một cái anh đó, ảnh thì keo tứ đủ thứ, sau này ảnh phát tâm ảnh tu. Cái ảnh đi vô chùa đó, hey, mày có phải năm xạo hay gạt người không? Dạ, hàng năm nó chết rồi. Hiểu không? Hàng năm nó mới chết rồi. Bây giờ hàng năm đang đứng mặt đây là hàng năm thay đổi. Hàng năm đang lột xác. Hàng năm này bây giờ là năm chứ không có bù, không có gì nữa. Quý vị hiểu không? Thành thử ra cái chết mà nhắm mắt mà chết á, ai cũng sẽ đi tới đó. Cái đó gọi là nhất kỳ vô thường, hay là nhất kỳ sanh tử. Còn cái thay đổi mình luôn luôn là biến dịch vô thường. Thưa đại chúng, mình ngồi đây là biến dịch vô thường hết á. Biến dịch hết á. Mình tập hợp hồi sáng nè, rồi giờ giấc nó giờ chiều ra nè, rồi ngày mai nữa thôi. Phải không? Mình có mỗi ngày mình đi tới cái biến dịch vô thường. Đến một giây phút nào đó mình sẽ nhất kỳ vô thường, chuyện đó sẽ tới. Còn bây giờ mỗi ngày đây là vô thường thay đổi luôn luôn. Nhưng mà nếu mà thay đổi tốt thì nó sẽ biến dịch tốt. Còn nếu mà có nhiều người ta tốt mà từ như biến sao biến thành xấu, cái này sợ à. Đó. Cho nên đó, Bát Nhã Tâm Kinh chỉ cho mình có một cái trí tuệ để quán chiếu các pháp. Các pháp là gì? Mọi hiện tượng sự vật, cái chuông, cái bàn, cái nhà, con người, ngay cả tình cảm. Không có tình cảm nào bền hết. Vui khác, thương khác, ghét khác, giận khác, đủ kiểu hết. Vậy thì tất cả mọi hiện tượng trên đời này tạm hết, không có gì thật hết. Khi nói vậy thì đâu có nghĩa là thôi tôi cũng thèm gì nữa, không phải, cứ bình thường. Nhưng mà việc nó mới đến, ồ, đời nó vậy đó, nhẹ nhàng nó sao hết. Cái đó là sống được cái Bát Nhã Tâm Kinh, độ như thiên khổ. Quý vị hiểu được đoạn đó chưa? Khi hiểu được cái đó rồi sống thoải mái lắm, nhẹ nhàng vô cùng. Và những cái gì trong cuộc đời này nó đến đó, nhìn à vậy đó. Giống như con thầy đó, không được là thương lắm, ta kêu Phật sống rồi. Cái bữa nọ có một đứa con gái trong xóm đó, nó có chữa, nó không có dám nói cho ai biết hết. Má nó trao quá trời, nó không biết ai nó ông thầy á. Cái là cả xóm cả làng nó lên gọi ngài là ông Phật chết. Bây giờ hết thương ông ơi, hồi xưa quý như là giờ kinh thường như. Ông đó nha, từ nay về sau xóm làng này không còn ai gọi ông là Phật sống nữa đó, mà Phật chết. Ông chỉ nói vậy à. thì sanh đứa con ra đem dục cho ông nuôi. Mẹ con không nhận nuôi làm gì làm đi. Vậy à, đứa nhỏ gái đó đó, nó thấy nó hối hận, nó đã làm hại thanh danh của một hòa thượng vậy đó. Cái đó nó khi ra nó thú thiệt, nó nói không, con xin nói thiệt là không phải của hòa thượng đó, mà của cái anh hàng xóm mà con sợ con dám nói. Cuối cùng mới đem ra cái thế là hàng xóm chạy lên đảnh lễ sám hối hòa thượng, tụi con vô minh đủ thứ hết. Hòa thượng nói, vậy à? Tại vì sao? Tại sao ngài nói được vậy à? Tại vì ngài hiểu các pháp. Khi quý vị hiểu như vậy, quý vị nói tôi vậy là điều đúng thôi. Khi mọi người đã nói ông vậy thì đâu có cách nào khen hơn được, là chửi tôi là phải thôi. Rồi bây giờ sự thật minh bạch rồi, các vị lại khen tôi cũng đúng thôi. Cho nên vậy à, quý hiểu được cái chỗ đó không? Đó là một vị thiền sư bên Nhật. Ở đây Pháp Hòa nói dài dòng là để cho đại chúng nắm cho được Bát Nhã Tâm Kinh và cái then chốt. Tại sao mình tụng kinh xong tụng Bát Nhã? Bất cứ kinh nào tụng rồi cái tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Tại vì không có cái gì cao đẹp, sâu sắc, an lạc cho bằng khi chúng ta quán chiếu được các pháp là không. Đây, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, cốc, cốc, bon gì đó, các pháp luôn. Mình nói trật, nói trúng gì đó, biết rằng nó cũng là tiếng mỏ, tiếng chuông. Người ta không biết gì hết, ta đánh sùm lên hết, cũng là tiếng chuông với tiếng mỏ. Còn mình biết nghiệp, mình làm đủ kiểu thì cũng mỏ với chuông. Nhưng mà ví dụ mình biết nghiệp thì mình thỉnh, thì đại chúng ta tụng nó âm điệu, nó nghe nó hay, nó làm cho mọi người hòa điệu với nhau. Còn không biết thì hơi phiền tháo chút, cũng là chuông mỏ. Các pháp, mình sinh ra các pháp, mình dính với các pháp. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh tụng sau thời kinh để nhắc nhở mình có cho được cái trí đó. Câu hỏi cuối của cái vị Phật tử này: khi ngồi thiền nhiều lúc con bị buồn ngủ, thưa thầy con phải làm thế nào để tránh cho khỏi buồn ngủ? Tốt nhất là đi ngủ. Tại vì cuộc đời này buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nó có hai dạng buồn ngủ. Buồn ngủ là do cơ thể mình mỏi mệt, cái đó không sao. Buồn ngủ là do mình hôn trầm, mà hôn trầm là nó rơi vào một trong ngũ cái. Quý vị biết ngũ cái không? Ngũ cái là nó đối lại với ngũ đực. Chữ cái nghĩa là ngăn che. Chữ cái là ngăn che. Ví dụ như đó, mình tỉnh thường, mình không có gì hết, không mệt mỏi gì hết đó. Mà hễ bắt đầu vô mở kinh tụng hay là ngồi thiền là bắt đầu mắt nó liên dương, nó ngủ. Cái này là hôn trầm. Còn ví dụ như bình thường á, mình đi làm về mỏi mệt, một ngày làm việc rồi bắt vô ngồi thiền tụng kinh mình buồn ngủ, cái đó là chuyện thường. Cái đó là buồn ngủ của thân thể mình do mỏi mệt là bình thường. Nhưng mà nếu mà mình vô kinh hay mình làm cái việc gì, ngồi thiền niệm Phật rồi mà mình bắt đầu mình ngủ gục, mà ngủ đâu con bụng ngủ ra đó, đây là một dạng hôn trầm. Thì cái hôn trầm này á, một á, là trước khi mình đi vào thời khóa đó, rửa mặt, mặc quần áo đừng có quá nóng nực. Cái nóng nực nó cũng dễ làm con người buồn ngủ mỏi mệt. Mặc những cái quần áo cho nó loose, nó thoải mái một chút. Cho nên thường á, khi ngồi thiền á, mặc áo vạt hò, mặc cho những cái đồ trong chùa đó nó thoáng, nó dễ chịu, ngồi thiền thoải mái. Còn ví dụ mình mặc chặt quá như quần jean rồi thêm dây nịt rồi đó, ngồi chặt ngồi mình dễ mỏi mệt lắm. Mà khi cái thân nó mỏi mệt là cái đầu để nó liệm. Trong hồi xưa chư tổ dùng từ hay lắm, cái ngày dùng từ rất là hay: mắt tai mũi miệng mà ngủ kêu thùy, nhắm mắt lại kêu thùy mà không biết gì nữa hết kêu miên. Thụy miên, thụy miên là một giấc ngủ mê man. Bây giờ có vào ví dụ nè, đại chúng mình đi ngủ á, nhắm mắt lại rồi ai quơ quơ thấy không? Chán để ngủ rồi. Rồi bây giờ ai có đốt cái mùi gì thơm thơm xào nấu gì xung quanh mình ngửi được không? Chìm trong giấc ngủ mà không biết gì nữa, mắt không thấy, không phân biệt gì nữa hết, thì mê. Nó tượng trưng cho người mê. Nó tượng trưng cho người mê. Vì vậy mà khi mình ngủ và thức dậy đó, mở mắt ra ngay cái giây phút mở mắt đó gọi là thức. Ngồi dậy, thân mình ngồi dậy, bước xuống giường, cái bước mình cơ thể mình đứng dậy đó gọi là dậy. Còn lúc mở mắt mới thức à, chưa dậy. Cho nên ta gọi tới hỏi thức chưa? Thức rồi. Chứ chưa dậy mà còn nằm giường nghe con sao chưa dậy được. Nếu mà hỏi là thức dậy chưa, nghĩa là anh đã mở mắt và anh đã rời khỏi giường anh chưa. Còn anh nướng mở mắt rồi, anh thức rồi mà anh còn nằm đó là anh chưa dậy mới thức. Thì cái giây phút mà mình mở mắt gọi là thị giác. Ôi cha, Phật học là vô cùng vô tận. Ví dụ bây giờ quý vị nghe pháp, một giây phút nào mình tính, mình hồi ngộ ra được đạo lý, giây phút đó gọi là thị giác. Nhưng mà tại vì trong người mình á, nó có một thứ giác sẵn rồi, bản giác. Bản giác nghĩa là mình đã có sẵn cái mầm mống chủng tử của giác ngộ. Cho nên nghe cái bài pháp đó tỉnh liền. Ngay giây phút mình tỉnh là thị giác phối hợp với bản giác. Rồi từ đó tiếp tục tu hành cho đến ngày mình thành Phật gọi là cứu cánh giác. Cho nên hồi xưa các tổ dùng cái từ là thùy miên thủy ngộ, ngủ nghỉ mới dậy. Trở đây á, khi mà mình buồn ngủ như vậy đó, là mình tập cho mình, thứ nhất là mình đừng có tìm, mình phải tìm cho mình một cái thoải mái ở thân. Sau đó rửa mặt, kế đến là môi trường xung quanh. Ví dụ thường thường ngồi thiền buổi trưa khó ngồi lắm, tại vì thứ nhất á, là mình buồn ngủ vì cái giờ nóng nực. Thứ hai nữa đó là mình ăn mới xong. Buổi tối hay nhất là buổi sáng là ngồi hay nhất, thì mình mới ngủ dậy rồi người mình nó tỉnh, ít nhất cũng được vài tiếng ngủ rồi. Cho nên mình ngồi thiền tỉnh. Và nếu như trường hợp mình liên tục không hết là nghiệp á, thì sám hối. Sám hối cho con giải cái nghiệp hôn trầm. Có nhiều người là buông ra cái là tỉnh, chỉ cần mà ông thầy chỉ nhập chuông nó chưa tỉnh nữa. Ông mới nhập chuông vậy là mình cứ ôi ra xả thiền ngồi trời mắt nó tỉnh bơ là hết rồi đó. Giống như là mình bế quan hôm nay vậy, giờ xuất quan vậy đó. Rồi là thôi đứng mở mắt cao cháo rồi vui vẻ nói cười cả đêm vậy đó, bình thường không có chuyện gì hết. Mà bắt đầu mặc áo tràng vô, bắt đầu chí tâm đảnh lễ, xong rồi ngồi xuống dưới này là lưu hương, là mình bắt đầu mình xạ nhiệt. Mắt mình xạ nhiệt theo rồi đó, không trầm. Còn mệt mỏi cơ thể là không sao. Thôi câu hỏi mình còn, Pháp Hòa sẽ để dành lại chiều ngày mai. Giờ này chúng hồi hướng. Nguyện